Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, trước mặt chúng ta trên bảo tọa là ni sư tiến sĩ Hương Nhụ, trụ trì Thiên Quang Ni Từ ở thị xã Dị An, tỉnh Bình Dương, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ni sư giảng pháp được mọi tầng lớp, mọi người mến mộ, mọi lứa tuổi, như là trí thức, bình dân, doanh nhân, thậm chí những hoa hậu, rồi người mù loà hay là khuyết tật vân vân. Nhờ cái giọng nói trầm ấm và thuyết phục của ni sư, các tôn giáo bạn cùng thỉnh ni sư về thuyết pháp, chẳng hạn như là bên Kitô giáo cũng thường mời qua thuyết pháp ở trung tâm Kitô. Giờ này để khỏi mất thì giờ của ni sư tiến sĩ giảng sư, xin cung thỉnh ni sư bắt đầu cho những lời pháp nhũ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông trụ trì Tịnh Xá Ngọc Pháp, xin phép sư ông giờ phút này cho con được có thời gian chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Pháp. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, đi giảng pháp thì cũng nhiều nơi, nhưng mà cứ mỗi lần đến Tịnh Xá Ngọc Pháp được gặp sư ông rồi nghe những lời sư ông tán thán về một cái vị học mà cũng rất là yếu kém, nhưng mà sư ông lúc nào cũng dành những cái lời rất là tuyệt vời để mà động viên tinh thần lợi sanh vi bổn hoài của Hương Nhũ, cho nên rất là cảm động. Sư ông là bậc đạo cao đức trọng mà nói về một cái vị ni còn trẻ hàng hậu học mà không tiếc lời ngợi khen, điều đó cũng là hiếm có. Điều thứ hai, nhiều khi mình đến một cái ngôi chùa giảng pháp, vị trụ trì còn hỏi sư hiện giờ trụ trì ở đâu, chứ không có thuộc lòng lý lịch của Hương Nhũ như sư ông ở đây đâu. Điều đó để thấy rằng sư ông rất quan tâm cái vấn đề hoằng pháp giáo dục của một cái vị ni. Rất là lâu lắm mới có dịp ra Nha Trang một lần, mà mỗi lần ra là được đảnh lễ sư ông và trở lại với đạo tràng để thăm hỏi và có một cái thời pháp. Thì những cái lời nói của sư ông làm cho Hương Nhũ rất là cảm động và nghĩ rằng mình còn lại phải tiếp tục cố gắng cống hiến những gì có thể có được cho cuộc đời, cho đạo pháp. Xin thành kính tri ân sư ông. Quý Phật tử thân mến, Đức Phật dạy chúng ta người Phật tử phải tu phước và huệ, cả hai phải song hành với nhau, giống như một con chim có đôi cánh. Chim muốn bay lên được trời cao, hai cánh đều phải khỏe mạnh. Nếu chỉ có bỏ một cái cánh đi thì con chim không bao giờ bay được. Người Phật tử và người tu cũng vậy, phải có trí tuệ để thấy tường tận lẽ thật của cuộc đời và có lòng từ bi để san sớt chia sẻ nỗi khổ cho chúng sinh. Phải có đầy đủ công đức, có phước báo mới có thể giúp cho chúng sanh, mới xoa dịu được rồi hóa giải nỗi khổ niềm đau cho chúng sanh. Cho nên một người tu Phật thì lúc nào cũng lấy trí tuệ và tâm từ bi là nền tảng. Nhưng đôi khi chúng ta không có lắng nghe giáo pháp, không thực hành giáo pháp, chúng ta cũng không hiểu được hết thế nào là trí tuệ của nhà Phật. Chúng ta lại không lập công bồi đức, nghĩ về cái bản ngã, cái cá nhân của mình quá nhiều, cho nên làm sao có công đức, có phước báo. Vì vậy con chim có hai cánh mà lúc nào nó cũng bị què cụt đi, rất là đáng tiếc. Chính vì vậy, chúng ta ở trong những đạo tràng tu học đúng chánh pháp, bậc thầy luôn luôn khuyến khích các hàng Phật tử phải suy ngẫm, phải ứng dụng giáo pháp của Đức Phật vào trong đời sống của chính chúng ta. Nếu ứng dụng được, sẽ thấy giá trị cao siêu của nhà Phật. Còn nếu không, cũng chỉ là hiểu suông, không thực hành gì cả, không bao giờ thấy sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Giống như người nghe Pháp thì khen hay, nhưng không ứng dụng, cũng ví như người không tự uống nước chẳng biết nóng lắm, cũng như mình thả cái muỗng vào trong cái tô hay cái ly nước rồi cái muỗng đó cũng chẳng ăn nhập gì được cả. Cho nên đã là người đệ tử Phật, chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực thực hành những lời dạy của Đức Phật mới có niềm vui chân chánh ngay trong hiện đời, chứ không nói tu kiếp này rồi để dành phước kiếp mai sau. Chúng ta ứng dụng ngay trong đời sống này, chúng ta sẽ có niềm an lạc hạnh phúc ngay trong đời sống này. Vừa rồi sư ông nhắc lại cái hồi sư du học bên Ấn Độ làm cái luận án về Buddhist Psychotherapy, tâm lý học trị liệu Phật giáo. Thì khi mình làm đó thì mình mới biết ra rằng đó, ở trên thế giới những nhà tâm lý học trị liệu họ đều quay sang tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật và thực hành thiền. Và từ đó họ bổ sung cho các ngành tâm lý học trị liệu của phương Tây rất nhiều. Và họ cảm nhận Đức Phật đúng là bậc đại y vương, bậc đại pháp vương, mà trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai có thể sánh được như Phật. Chính vì vậy, mình là người Phật tử đi chùa, được nghe giáo pháp, mình không thể nói rằng vì truyền thống gia đình cha mẹ tôi, vì tôi là người vùng đất Nha Trang, vì tôi là người miền Trung, tôi có một cái truyền thống tín ngưỡng đối với Phật giáo. Mình không chỉ đơn thuần nói như vậy. Sư vẫn thấy rất nhiều người đi chùa đơn thuần chỉ là tín ngưỡng, không hiểu được giáo pháp, giá trị của chánh pháp, rất là đáng tiếc. Cho nên tu tập trong Phật giáo nó sẽ khác với những con người không có tu tập. Thay vì ở người đời, người ta phải tìm hiểu để phát minh cho thế giới vật chất, người ta phải khai thác cái thế giới vật chất này để cung ứng cho con người, để phục vụ cho các cái giác quan, các cái các căn của con người đòi hỏi thỏa mãn cái gì, thì cái thế giới văn minh hiện đại ngày nay người ta đang khai thác triệt để cung ứng cho loài người. Nhưng đối với đạo Phật thì người ta không ngăn cản cái sự văn minh tiến hóa của loài người, nhưng cái chân lý trong nhà Phật là phải quay trở về quán chiếu chính nội tâm, cái bản chất thật của chính chúng ta, chứ không phải chỉ quán chiếu đi tìm cái thế giới vật chất, phát minh cái gì ở trong cái thế giới này để rồi đáp ứng cho sự gì? Cho sự tiêu dùng hưởng thụ của con người. Lúc nào Đức Phật cũng nhắc chúng ta đời sống này là vô thường, lúc nào cũng nhắc chúng ta cẩn thận đấy, rồi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng mà không có một cái gì đem theo gọi là tư lương trong một kiếp sống của con người. Vì vậy, quay vào trong cũng như hướng ra ngoài, nếu không biết tu tập, đó là cả một thế giới phức tạp, rối ren. Ở ngoài phức tạp rối ren như thế nào, chắc các vị còn biết nhiều hơn cả sư. Trong gia đình các vị phức tạp, rối ren, oan gia trái chủ như thế nào, các vị tự ngẫm, tự suy để biết lấy. Rồi quay trở vào nội tâm của chính mình cũng vô cùng phức tạp và rối ren. Bởi vì chúng ta chưa có thực hành chánh pháp, chưa thật sự cái chữ tu của một người Phật tử. Cho nên hôm nay được sư ông cho phép về tịnh xá Ngọc Pháp, thì sư cũng muốn chia sẻ một cái điều gì đó để chúng ta thực hành chánh pháp có lợi ích. Chiều hôm nay tại chùa Lộc Thọ thì Hương Nhũ cũng có duyên được gặp rất đông các hàng Phật tử. Nhưng mà mình phải nói một cái gì nó tương đối, nó phù hợp với những người Phật tử, mà lại có những người Phật tử khuyết tật, khiếm thị, mù lòa. Do vậy mình nói các vị hãy vui lên, nụ cười, lúc nào cũng có nụ cười an lạc là các vị là Phật rồi. Bấy nhiêu thôi, thực hành đi để có an lạc. Hôm nay, giờ phút này tại tịnh xá Ngọc Pháp, sư muốn nhắc với các vị một điều: đời người ta khổ, người ta không giác ngộ, người ta không đạt đến trí tuệ, nó nhiều nguyên nhân quá đi. Nhưng cái nguyên nhân sâu xa cũng chỉ là một chữ tham. Chính cái tham ái đó, cái vô minh, cái tham ái đó, nó dắt người ta đi sâu vào sân hận, si mê, rồi đắm chìm trong cái tam độc. Mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, nguồn gốc, cội nguồn của sự bất an chính là tam độc tham sân si. Cho nên chúng ta có phát hiện, có để ý một cái điều gì không? đối với các tôn giáo khác hay đối với nền văn minh nhân loại thì phải có, phải đưa vào, phải nạp vào, phải đón nhận, phải hưởng thụ. Nhưng đối với nhà Phật, chúng ta cứ để ý đi, trong nhà Phật lại rất thường hay nói đến chữ không. Tánh không, không môn, không tướng, không không, nhất thiết giai không, không tác, không nguyện, vô ngã là cũng không ngã, không không. Và cái bát nhã cũng là cái cuối cùng, cái rốt ráo trí tuệ của ba đời chư Phật cũng là cái tánh không. Bây giờ nói tới tánh không thì chúng ta cũng có nhiều trình độ khác nhau. Làm sao mà nói cho tận cùng trong một giờ thuyết pháp? Sư chỉ nói một cách đơn giản, nói tới đạo Phật, nói tới chữ không, để bớt cái lòng tham của chúng ta. Vốn chỉ nạp vào, có, hưởng thụ, càng nhiều càng tốt. Mà nhớ tới mình là người Phật tử, nhớ tới chữ không, để gì? Để hóa giải những cái lòng tham, sân hận, si mê đã tích lũy, đã câu sanh cùng với chúng ta từ vô lượng kiếp. Tất cả những sự phát minh của khoa học kỹ thuật là để phục vụ con người, một cái thế giới vật chất để có cuộc sống dễ dàng hơn, tiện nghi hơn, và người ta cũng hy vọng là con người gần gũi nhau hơn. Ví dụ như Facebook là bây giờ là một cái công cụ mà có thể kết nối nhân loại trên toàn thế giới, ví dụ như thế. Rồi khi các khoa học gia khám phá ra những cái vệ tinh, phóng vệ tinh vào các quỹ đạo của địa cầu, thì ngày nay chính vì vậy, chính khám phá được cái quỹ đạo của địa cầu đó mà chúng ta có thể sử dụng được điện thoại di động, có thể xem được trực tiếp truyền hình các trận bóng đá vô địch trên thế giới hay bất cứ tin tức gì trên thế giới chỉ qua một cái iPhone. Đó là nhờ cái sự phát minh, những cái vệ tinh đã đi vào được các quỹ đạo của địa cầu. Mà do vậy, con sóng, những cái sóng gì mà nó xa xôi nhất, nó vẫn có thể nạp vào trong cái điện thoại nhỏ bé của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái khoa học kỹ thuật, cái văn minh của nhân loại đi đến một cái đỉnh quá cao, rất là cao, nhất là cái giai đoạn thế kỷ 40 của chúng ta hiện nay. Nhưng quay về đạo Phật, vẫn phải quay về đạo Phật, bởi vì đi đến sự đỉnh cao của nền văn minh nhân loại, tiền tài của danh vọng, con người ta vẫn thấy rằng khổ đau vẫn là đây, bất hạnh vẫn là đây, thất vọng vẫn ngập tràn và vô minh tăm tối. Người ta vẫn quay về các nước phương Đông, Ấn Độ, Việt Nam, những đất nước thường có những cái trường thiền lớn như Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Người ta tìm về những trường thiền, và kể cả ở Việt Nam. Bởi vì bắt đầu, người ta thấy rằng những cái gì văn minh của nhân loại đi đến đỉnh cao vẫn không phải là cái đích cuối cùng để con người có được hạnh phúc, có được niềm an lạc. Cho nên cuối cùng, quay trở về đạo Phật thì chúng ta phải nhớ sự tỉnh thức, chánh niệm. Chứ bây giờ tam tạng kinh điển, làm sao mình có thể nói cho hết được? Đó là chưa kể chúng ta còn quá sức bộn bề với cuộc sống, phải lo toan với vật chất, với miếng mồi đỉnh chung của cơm áo gạo tiền. Cho nên chính vì vậy mà mỗi lần mà Hương Nhũ có được chia sẻ chuyện đạo với các vị đó, thì nói cái gì mà các vị có thể nhớ để ứng dụng? Thì chúng ta phải biết thế giới này người ta quay trở về đạo Phật, người ta tìm đến đạo Phật như một cái sự cứu tinh cho đời sống tinh thần của nhân loại. Mình là người Phật tử thì không thể nào chúng ta cứ đi một con đường mòn là khấn vái và cầu xin, không có ích lợi. Chúng ta phải sống chánh niệm, tỉnh thức, tìm được cái tánh giác, cái bản lai diện mục của mình, thấu suốt thế gian vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh. Tức giờ mình tu tập lâu rồi, mình nhìn vào bất cứ một cái pháp nào, một cái vật nào, con người, cái người thân yêu nhất như vợ, như chồng, cũng phải thấy cái khổ không, vô ngã, vô thường, bất tịnh ở trong đó. Chứ tu tập bao nhiêu lâu rồi cuối cùng cũng chỉ tham ái, thì cũng không có ích lợi gì đâu. Cho nên dù hành giả tu theo pháp môn nào, cứu cánh tối hậu, thì đó là trí tuệ. Cuộc đời này người ta có thể phát minh đủ thứ mọi, gọi là nền văn minh nhân loại, nhưng đối với nhà Phật, cái trí tuệ đó là cái đích cuối cùng của hàng Phật tử chúng ta. Nếu một nhà khoa học gia cả một đời tận tụy nghiên cứu, cuối cùng chẳng có cái phát minh gì thì coi như cũng vô ích mà thôi. Còn một người đi theo đạo Phật, cuối cùng không có một ngọn đèn nào sáng tỏ trong tâm. Mình cũng chỉ cứ đi theo cái tập tục, một cái truyền thống, mà mình cũng không có một cái con đường sáng cho chính mình, thì thật là đáng tiếc lắm. Chính vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng tâm của chúng sinh ví như ngọn đèn vốn sáng tỏ, đó là chân tâm đó, ai cũng có. Ai cũng có một cái ngọn đèn sáng tỏ, nhưng vì gió vọng trần lay động, là tham, sân si lay động, cho nên cái ngọn đèn đó lu mờ, thậm chí có người tắt luôn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đạo Phật, lắng nghe giáo pháp, thì ví như mình dùng cái thiền định, cái sự chánh niệm để chụp cái bóng che gió vào ngọn đèn, để cho ngọn đèn sáng tỏ trở lại. Nghĩa là có định, trí tuệ mới phát sinh. Đối với đạo tràng của chúng ta, những người Phật tử thường xuyên đến chùa, ai cũng phải có niềm tin, ai cũng có cầu nguyện, nhất là vào năm mới là cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện từng gia đình an vui hạnh phúc. Nhưng nền tảng của sự cầu nguyện đó, làm thế nào để đi đến sự cầu nguyện được thành tựu? Nó phải từ công đức lành của mỗi một người Phật tử của chúng ta. Một người muốn sống an lành, nó phải từ cái sự sức đến ở trong tự thân của mỗi một người. Còn về pháp môn, về cách tu hành, đó là nhân duyên của từng người Phật tử. Ở đây sư không bàn sâu vào vấn đề đó, nhưng chỉ nói rằng chúng ta muốn hóa giải những nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải có chánh niệm, phải có sức định, chứ không phải lu bu la ba giống như một cái chợ trời, giống như một đám đông, giống như tất cả những một cái hạt dưa trong một cái trái dưa, đủ thứ đủ kiểu. Không phải như vậy. Thì quay trở lại cái chánh niệm đó, cái tỉnh giác đó, để thấy tại sao nhà Phật lại thường hay nói về cái chữ không đó. Với cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy thì tam pháp ấn khổ, vô thường, vô ngã, ba cái pháp ấn, bất cứ một cái giáo lý gì nói ra nó phải được chiếu bởi ba cái dấu ấn đó. Nó nói đến cái bản chất cuộc sống này là khổ, nó nói đến bản chất này là vô thường, nói đến bản chất này là vô ngã, thì chúng ta xác tín đó là lời dạy của Đức Phật theo cái hệ thống giáo lý Nguyên Thủy. Bây giờ nói mà nói con nghe nhiều quá, con không biết là trúng hay sai, con đọc sách đó không biết là chánh kiến hay tà kiến, phải lấy những cái dấu ấn này đóng vô, xem có phải nói lên những cái chân lý về khổ, vô thường, vô ngã hay không, hay nói về cái gì. Đó là những chất liệu chính để giúp chúng ta tu tập thoát khỏi sinh tử, để đạt đến cứu cánh thanh tịnh niết bàn. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, họ quán rằng thế gian này là vô thường, không bền chắc. Và chúng ta cũng thấy như vậy. Tứ đại là khổ, là không. Ngũ uẩn này là vô ngã. Phải không nào? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó. Thì cũng tất cả đều là do duyên mà thành nên vô ngã. Thế gian vạn pháp dưới ánh mắt của cái nhìn Phật giáo Nguyên Thủy không có gì đáng tham luyến, không có gì đáng say mê, không có gì đáng quý nữa, không có gì đáng giữ gìn, bảo thủ, ngay cả tấm thân tứ đại, bởi vì vốn là khổ, vô thường, vô ngã. Điều đó là quá đúng rồi, cái thân mình có bền chắc đâu. Cái cuộc sống này nói về bản chất, có ai là được hạnh phúc lâu dài đâu. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Nó vô thường là nó ở trong tất cả mọi hiện tượng của cuộc sống. Bản chất cuộc sống là khổ, bản chất cuộc sống là vô thường, bản chất cuộc sống là vô ngã. Tức là không có gì là thực chất, tự nó có thể sanh ra mà đều do các duyên mà hợp thành. Con người, bông hoa, vạn pháp, tất cả đều do duyên mà hợp thành. Thiếu một duyên thì tan rã, cho nên không có gì chắc thật. Nói đến đây các vị có đồng ý không ạ? Không bảo thủ ngay cả cái tấm thân tứ đại này, vì biết nó cũng giả, là huyễn thôi. Mình quán chiếu được như vậy đó, mình bớt đau khổ nhiều lắm. Nhưng mà mình không có quán chiếu, mình không có muốn đi sâu vào cái giá trị thật của đạo Phật, mà mình cứ vòng 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 mà thắp hương mà khấn mà được á, là mình thấy đó là đạo Phật linh thiêng hết. Chứ mình không có tìm hiểu sâu vô là cái giá trị của đạo Phật giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta có thể nhìn thấy bản chất thật của cuộc sống này, để dù cho thành trụ hoại diệt chúng ta vẫn tự tại an nhiên. Cái điều đó mới quan trọng. Còn thắp hương cầu được thì vui, thì ngày mai cầu không được lại buồn, rồi tan vỡ, rồi mất mát, rồi mất tất cả niềm tin, bởi vì chúng ta đã nhìn sai về đạo Phật. Cho nên cái không của hàng thanh văn là vạn pháp không tồn tại, trường cửu không bền chắc, không lâu dài. Đó là sự vô thường. Từ đó mà chứng cái gì? Cái ngã không. Nói cách khác, đối với sự vật hiện tượng của thế giới hữu vi như trời, trăng, mây, nước, chim bay, cá lặn, không có gì thoát khỏi luật vô thường. Tất cả vạn pháp trong thế gian, dưới cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy, tất cả đều là không. Vì vậy ngã không ở đây chính là nhất thiết pháp vô ngã. Tại cái gì cũng do duyên mà hợp thành, cho nên tất cả nhìn lại là không. Cho nên các sư hay là những người giác ngộ cái điều này, họ muốn tìm con đường tu tập giải thoát, bởi vì họ thấy cái gì cũng giả tạm hết, khổ không và vô ngã. Còn tư tưởng đại thừa về chữ không thì như thế nào? Tiểu thừa, nguyên thủy, đại thừa cũng đều nói về chữ không. Và sư đang nói tại sao Phật giáo hay nói về chữ không. Đối với hệ tư tưởng Phật giáo đại thừa thì nói đến chư Bồ Tát. Đối với các Bồ Tát, họ thấy thế giới vạn pháp cũng vô thường, cũng vô ngã, cũng khổ, cũng không, giống như các hàng, các vị tu thanh văn của Phật giáo Nguyên Thủy. Thế nhưng đối với các Bồ Tát còn nhìn thấy thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Vạn pháp, thực tướng vạn pháp là vô tướng, nghĩa là dưới cái nhìn của Bồ Tát, thế giới vạn pháp này là huyễn hóa, không thật, tuy có mà như không. Đó, đương thể tức không, nhìn như thế mà cũng chỉ là không thôi. Với cái nhìn Bồ Tát là vô tướng luôn, chứ không chỉ là vô ngã, không chỉ là vô thường mà cả vô tướng. Đối với cái hệ Phật giáo đại thừa thì các pháp lại là vô tướng nữa. Vô tướng nghĩa là sao? Nó sờ sờ như vậy nè, đó, nhà cửa, vợ chồng, con cái, tiền bạc như vậy. Vô tướng nghĩa là sao? Nghĩa là Bồ Tát thấy cả ngã không và pháp không, chứ không nhất thiết chỉ là ngã không, đó, như các vị A-la-hán. Tư tưởng đại thừa là vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn, nên không chấp vào bất cứ một cái pháp nào trên thế gian này. Nó là có như thế nhưng không chấp, bởi vì nó là huyễn, nó là vạn pháp giai không. Nhìn thấy thật tướng của vạn pháp là như vậy, cho nên chư Bồ Tát không chấp vào trong các pháp. Vì không chấp nên Bồ Tát không cần xa lánh cái thế gian này, cứ vào trong thế gian này mà không đắm nhiễm, tự tại, thanh tịnh, để mà thõng tay vào chợ cứu cuộc đời. Tại vì họ không chấp, cho đến gái đẹp, cho đến của cải, cho đến tiền tài, cho đến tất cả mọi thứ mà chúng ta đắm nhiễm, đam mê, Bồ Tát vẫn biết nó là không, nó là giả tướng, các duyên vốn là huyễn hóa. Cho nên bình thản, biết nó là giả. Còn theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì bởi vì ngã là không, ngã không, các pháp vốn ngã không, tức là không thật có, cho nên họ chán ngán cái cõi trần gian này mà tìm con đường tu tập. Còn Bồ Tát không có hề chán ngán, cũng chẳng đam mê, bởi vì biết tất cả các pháp đó là giai không, là như huyễn. Các thanh văn thấy con người sinh ra rồi già yếu bệnh tật, sau cùng là chết, sợ sinh tử, cho nên thấy cái cuộc đời này cũng chẳng có gì, cuối cùng cũng là sinh tử, cho nên phải đi tu, để rồi đến một cái lúc mà gánh nặng đặt xuống, không còn thọ thân sau, đắc quả A-la-hán. Nhưng các vị Bồ Tát thì quán pháp vô sanh, nghĩa là khi tư duy quán chiếu, nhìn vạn pháp vô sanh thì cũng có nghĩa là vạn pháp vô diệt. Các Bồ Tát thì tự tại. Thí dụ nhìn một nụ hoa, làm sao biết được tánh vô sanh của nó? Nhìn đóa hoa mới nở đã thấy tánh diệt ở trong cái đóa hoa đó rồi. Nếu cái nhìn thiển cận của phàm nhân thì hoa sanh rồi sẽ hoa tàn và diệt. Nhưng cái nhìn của Bồ Tát ngộ được ngay trong lúc vô sanh, là lúc hoa mới nở, đã có cái sinh cái diệt ở trong đó rồi. Cái gì cũng có sinh có diệt, cái thực tướng vạn pháp là như thế. Cái nhìn của Bồ Tát là như vậy. Hiện tượng quy về bản thể, bản thể duyên khởi thành ra hiện tượng. Cho nên cái gì là thật sinh hay cái gì là thật diệt đâu, đó là cái tư tưởng bát nhã, trong cái nhìn về cái không của hệ tư tưởng đại thừa. Chúng ta tạm hiểu một chút đi, chứ còn sư cũng không bắt các vị hiểu nhiều. Ý ở đây sư chỉ muốn nói tại sao nhà Phật lại hay nói về cái không. Bởi vì vạn pháp là không thật có, nhưng mà Bồ Tát nhìn thì trong sinh có diệt, trong diệt có sinh, cũng là không thật có. Tóm lại dưới nhãn thức của Phật giáo nguyên thủy thì cuộc đời vô thường hoại diệt, nay có mai không, nên cố tu để chứng đắc niết bàn, giải thoát sinh tử luân hồi. Ngược lại dưới cái nhìn tuệ nhãn của Bồ Tát thì vạn pháp giai không, nghĩa là thế gian vũ trụ có mà vẫn như không. Thấy chưa? Sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, vô cùng vô tận. Bồ Tát không sợ sanh tử, cho nên sống an vui và tự tại. Không chấp có, chẳng chấp không, nên lòng không tham luyến. Khi biết hóa giải, nên chẳng tham đắm tình dục. Không chấp vào thập triền, thập sử, nghĩa là không còn dính mắc, nên tâm hằng thanh tịnh, thõng tay đi vào chợ. Cho nên trong cái chân không diệu tánh, Phật tánh thì luôn sẵn có. Vì vậy, nói có đắc không đắc, với cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa, chẳng có đắc mà cũng chẳng có không đắc. Vì vốn nó là thanh tịnh, vốn là chân như. Cho nên có mà cũng là không, không mà cũng là có. Đắc cũng như là không đắc, không đắc cũng tức là đắc. Để bàn về tánh không thì rất hay, nhưng không thể dễ dàng nhiếp thọ cho một cái đạo tràng có nhiều trình độ tu tập khác nhau. Bây giờ sư quay trở lại cái mục đích của bài pháp hôm nay là cái chữ không. Nói không để chúng ta giảm lòng tham. Bây giờ cái chuyện là chuyện của mình. Còn chuyện của các A-la-hán, của các Bồ-Tát thì sư giới thiệu như thế thôi. Họ quán cái không như vậy để họ tu rốt ráo. Còn mình quán cái không để bớt tham. Đồng ý không ạ? Đó là một khía cạnh tu học hết sức quan trọng của các hàng Phật tử. Bởi vì có tham thì có sân thì có si. Đó, tam độc, tham sân si là cội nguồn của bất an. Tham sân si là cội nguồn của tất cả sự đau khổ trong cuộc đời. Mà đạo Phật là để giải thoát khổ đau, để mà giải hóa nỗi khổ niềm đau. Mà sau bao nhiêu năm rồi, nghe pháp bao nhiêu năm rồi, quy y bao nhiêu năm rồi, quay lại cũng còn nguyên khổ đau. Là bởi vì mình không là vận hành, dùng cái chìa khóa hóa giải các tam độc tham sân si ngay chính nội tâm của mình. Cuối cùng cũng dùng cái cặp mắt này mà nhìn thế giới, vạn hoa, vạn pháp để phê bình, để mà chê bai, để oán trách, để nói này nói kia, để chứng tỏ cái ngã mà thôi. Cho nên khổ đau mình vẫn ôm trọn vào trong lòng. Hôm nay sư nói tại sao đạo Phật hay nói về cái chữ không. Nếu cái không vô ngã, cái không là vô thường, cái không là vô tướng, thì ở đây chúng ta chỉ cần học cái chữ vô tham đi. Nói chi nhiều chứ sự cao siêu mà bản thân mình lại không ứng dụng, là mình quá tham mà mình mới khổ như vậy. Sư ơi, con không hề lấy tiền của ai, con không có tham cái gì hết á, con có cái gì con dụng cái nấy. Nhưng mà tham ái, phải không nào? Con người ta thì được, chứ ai đụng tới con mình thì sẽ biết. Chồng vợ, sợi dây ái dục ràng cột chúng ta, gọi là cái buộc ràng đó, nó cột chặt biết bao nhiêu kiếp sống rồi. Nó tạo nên phiền não, nó tạo nên kiết sử, cũng từ cái tham này mà ra. Tham lam, ham muốn thái quá, đắm say, thích thú những cái gì mà mình ưa thích. Cái cuộc đời này hình như ai cũng thích tiền. Nói cái đó hơi quá. Cũng có người chứ sư, nhưng mà thôi mình nói cái số đông đi. À, nói gì nói, nghe pháp gì pháp, chứ có tiền là khỏe cái đã. Người ta có người trả lời với sư vậy. Nghe pháp rằng hay thì thật là hay, nhưng mà quay lại là phải có tiền cái đã, là tham tiền. Sắc đẹp, danh vọng, mà cái tham sắc đẹp nó mình tưởng là ít nha, chứ mà nhiều lắm. Tại vì là phần lớn những gia đình tan vỡ cũng từ cái chỗ ham sắc, ham tình mà ra đây nè. Mà mình cứ tưởng cái thế giới bây giờ nó văn minh như thế, con người tiên tiến như vậy, Nó có nhiều cái để cho người ta gì? Người ta được giải trí, người ta được thoải mái. Nhưng hóa ra người ta lại phạm giới tà dâm quá nhiều. Mà mình đâu có nói nó đàn ông tham, đàn bà không có. Nó đều phải có. Ông có bà, có nam, có nữ hết. Nó mới ra cái tội lỗi này. Cũng là tham. Lòng tham đó không hề biết chán. Càng được thời càng tham. Tham cho mình, rồi tham cho cả bà con quyến thuộc. Tham cho quốc gia, xã hội của mình. Cũng vì lòng tham mà nhân loại tranh giành, giết hại lẫn nhau. Kẻ tham hay ghen ghét với những người được thành tựu trong cuộc sống, cũng vì lòng tham mà ra. Thầy sư nói hôm nay cái bài pháp phải nhớ chữ không để tu. Cuối cùng là không, cuối cùng là vô ngã, cuối cùng là vô thường, vô tướng, phải lo tu. Bắt đầu là tu cái chữ vô tham. Nếu tâm tham thời phải tu tâm ngay, chứ đừng nói con còn chút tham để dành nó xài, kiếp sau tính tiếp. Tu ngay cái chỗ đó. Phải cái tính thiểu dục tri túc nó hết sức căn bản. Ngay các nhà tỷ phú mà làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới, những người được ca ngợi trên thế giới, họ đều là những người rất thiểu dục tri túc. Có những nhà tỷ phú, họ sẵn sàng trích 2/3 hay 50% tài sản của họ cho các quỹ từ thiện một cách tự nguyện, bởi vì họ nói tiền của đó không có cái gì là của riêng ai. Họ là những người xứ Tây Phương, họ không biết Phật Pháp như chúng ta, mà họ biết tiền của đó đâu phải họ mà làm ra được. Họ có phước, có tài, có trí, nhưng đó là mồ hôi nước mắt của chúng sinh. Ôm vô đi thì ôm tất cả nỗi khổ niềm đau cho chúng sinh. Cho nên người khôn là ta cho ra. Người tham thì ôm vào, thì ôm tất cả nỗi khổ niềm đau của chúng sanh trong cuộc đời. Cho nên cái người dại nhất mới vô ăn cắp tiền nhà chùa. Tại tiền nhà chùa là tiền cầu siêu, tiền cầu an, tiền giải bệnh, tiền này tiền kia. Mà những có những kẻ vẫn vào chùa ăn cắp thì ôm hết cái khổ đau, cái hoạn nạn của chúng sinh. Chẳng có ai bảo tiền của ông tỷ phú đó, chẳng có ai nói tiền của cái nhà đó. Bây giờ chúng ta nói như vậy, nhưng mà nhìn sâu trong bản chất, cái phước của nhà đó, tiền dừng ở chỗ đó nhiều là bởi vì cái chỗ đó biết ban ra, biết bố thí thì tiền nó vô. Nhưng nếu chúng ta không làm được những chuyện đó, nó sẽ có những cái để nó đi ra, và dần dần là cạn cái phước đó. Nó hết sức rõ ràng và hết sức công bằng. Thiểu dục tri túc, có những nhà tỷ phú nói đời tôi chỉ có đúng 3 cái quần jean, một trắng, một đen và một cái bình thường. Nếu nói về phụ nữ, sự mua sắm tiêu xài về mặt quần áo thì so với nam giới là hơn 76%, tức là người nam tiêu 1, người nữ phải 76. Mà cái sự mua sắm đó đôi khi mặc chỉ một lần rồi không bao giờ nhìn tới. Chỉ cần mặc mà người ta nói ô chị mặc cái này mập quá là chắc không bao giờ ngó tới nó nữa. Mà nếu người ta bảo ô chị mặc cái này chị trẻ vô cùng, thì cái áo nó mòn rồi, mình kiếm một cái giống như vậy dù đắt gấp mấy cũng mua. Tức là người ta sống bởi gì? Cái tai thích nghe lời khen. Mà người nam là đơn giản hơn chuyện ăn mặc, họ ham cái khác. Còn người nữ thì thích lời khen, cũng là tham. Bây giờ mình phải nhìn vào những cái thực tế đó mình tu tập thôi. Những cái bài pháp này sao sư giảng cho người mù nghe được? Họ là mắt đã mù lòa, đời đã khổ đau rồi. Bây giờ tập nè, bớt nói lời thô ác nè, rồi bớt những cái việc xấu ác nè, rồi biết thương yêu nhau nè, biết tụng kinh, biết niệm Phật nè, hóa giải nỗi khổ niềm đau từ từ. Còn mình tu bao nhiêu năm rồi, nghe pháp là thích lắm, nhưng mà rồi thôi gác để đó. Còn cái nỗi tham đó vẫn là cái mục đích trong cuộc sống của con người. Sư nói như vậy có oan không ạ? Một ông tỷ phú dùng cái đồng hồ, ông bảo cái đồng hồ nó có 50 đô thôi, mà ông dùng không biết bao nhiêu năm, tại vì còn tìm cái giá trị gì khác trong một cái đồng hồ nữa. Nhưng mà sau đó ông đổi là vì cái pin nó mau hết, ông phải đổi một cái đồng hồ khác tốt hơn để cho cái độ bền của cái cục pin, mà ông đổi thôi. Mà một tỷ phú giàu nhất thì đâu phải nhằm mục đích để hưởng thụ, để ban ra, và khi cho càng nhiều, hạnh phúc càng nhiều, tuổi thọ càng cao, được thế giới, được nhân loại ca ngợi. Bởi vì tiền không phải để cho ông ta hưởng thụ. Nói như vậy để những người không có tiền đừng có ước mơ mình giàu để mình hưởng thụ. Nó sai lầm lắm. Nếu ai có cái động cơ giá mà mình giàu, mình hưởng cho đã đời, thì cứ tin chắc là cái giàu nó không tới đâu. Nó chỉ vá vô như chó táp phải ruồi 1-2k là hết. Nó không có giàu bền đâu. Nó phải có cái nhân, cái đức, nó phải tích lũy từ công đức bố thí cúng dường của tình yêu thương thì con người nó mới giàu được, chứ không thì trăm đường để nó đi ra. Cho nên bỏ dần lòng tham đi để đạt tới vô tham. Cái chữ không là không tham, không tham lam. Và Đức Phật hay nói về trạng thái tu tập giải thoát, nếu không tham thì sẽ dẫn đến không sân và không si. Ở đời năm món dục lạc mà người ta ham muốn: tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ trần dục lạc ấy thật ra vui ít khổ nhiều. Đức Phật ví giống như uống nước biển, càng uống càng thêm khát. Cứ suy lại đi, có đúng như vậy không? Giết của ăn hoài thì chán. Món cao lương mỹ vị ăn hoài phải chán, phải tìm cái món cao hơn, rồi cũng chán. Cuối cùng ăn sống xít cho nó lạ. Thì cuối cùng ăn tươi nuốt sống thì có khác gì ma quỷ. Bây giờ nó lạ miệng, mà lạ miệng thì bây giờ chỉ có cái đồ sống thì nó mới lạ thôi. Thì ăn tươi nuốt sống. Mình nghĩ đó, mình làm người thì được hưởng thụ. Có biết đâu mình đã thay đổi bản chất con người rồi, mình đã là thú rồi. Mà với lòng tham, tham ăn, tham hưởng thụ thì càng dễ sợ hơn. Tham càng nhiều trí tuệ nó càng ngắn lại, càng tâm tối càng vô minh. Đời nó công bằng lắm, được cái này nó phải mất cái kia. Tại sao ngày xưa Đức Phật sắp sửa là lên làm ngôi vua cho thay cho cha Tịnh Phạn mà bỏ hết, mặc một cái bộ áo, một cái bộ y đơn sơ mà làm cái người là khất sĩ ở trong rừng. Nó xả hết tất cả để cái gì? Để chuyên tâm về trí tuệ. Bây giờ với cái xã hội văn minh này, người ta chỉ chấu vào vật chất mà người ta quên rằng nó không bao giờ đem đến hạnh phúc. Ở đây không bắt ai các vị xả ly vô rừng, nhưng chúng ta phải sống trung đạo, vừa phải thôi. Tại sao sư nói như vậy? Các vị đâu có hưởng thụ gì đâu mà sao sư nói tụi con tham đồ này kia? Tại vì các vị lúc nào cũng than van, không bao giờ cảm thấy như vậy là biết đủ. Mà còn tham là còn tham. Khi nào hết tham, khi nào chỉ nói con cảm ơn cuộc đời, thưa sư, con cảm ơn cuộc đời, con lằn lặn, con không mù que, con cảm ơn cuộc đời, con có cơm ăn áo mặc, con cảm ơn cuộc đời được nghe chánh pháp. Sư chưa nghe Phật tử nói cái điều đó nhiều, mà toàn là sư có rảnh không sư cho con tâm sự không à? Vậy là còn tham. Còn tham là do phiền não vô minh, tham đắm, cho nên tâm sự một hồi sư cũng biết gỡ cách nào. Tại nó xuất phát từ cái lòng tham của các vị. Bao nhiêu cho đủ đây? Cho nên tham danh vọng, quyền tước thì phải lòn ra lòn vào cuối lao tâm khổ trí. Tham ăn uống cao lương mỹ vị thì bệnh tật khó trị, có thể phải chết, không thọ. Tham ngủ nghỉ thì trí não đần độn. Ngũ trần dục lạc là nguyên nhân ràng buộc giết người vào vòng sanh tử luân hồi. Không hề bi quan, đó là một con đường sống cho tốt. Đạo Phật là lạc quan nhất, tại vì có thể chuyển hóa, thay đổi được tội nghiệp quả báo của chính chúng ta. Trong tích truyện Pháp Cú kể rằng có một ông phú gia giàu có không có con. Khi chết đi, ông bỏ lại tất cả tài sản sự nghiệp rất lớn lao. Thì bây giờ không có người thừa kế thì phải là nhập vào gia sản quốc khố. Sau khi vua Ba Tư Nặc cho nhập vào trong tài sản ngân khố quốc gia, ông mới đến bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao một người giàu có như vậy nhưng lại không được hưởng gì hết? Ăn hẩm cháo hiu, quần áo rách rưới, mà lúc nào cũng cảm thấy rằng cái tiền mình cất vẫn còn ít lắm. Rồi cuối cùng chết trong sự khổ đau và tiền bạc phải nhập vào quốc khố. Đức Phật mới nói rằng, đối ghi nhận là cái ông này chưa từng bao giờ đặt bát cúng dường Phật hết. Thời Đức Phật còn tại thế. Thì ghi nhận là cái ông phú gia này, ông chết nhưng mà hồi sống chưa bao giờ đặt cái bát cúng dường một bát, một bữa cơm cho Phật, chưa từng cúng. Và Đức Phật nói không chỉ là một người keo kiệt bón sẻn như vậy, mà trong tiền kiếp phú gia này, tại sao bón sẻn mà giàu vậy? Ta phải rộng rãi ta mới giàu. Thì Đức Phật nói trong tiền kiếp đã từng làm việc thiện, có cúng dường một vị Bích Chi Phật. Cho mình cúng dường cái người gọi là tu hành, chân sư chánh đạo đó. Giống như mình gieo hạt vào trong cái ruộng tốt, nó sẽ tăng lên. Trong cái quá khứ có cúng dường một vị Bích Chi Phật, tức là một vị tự tu và đắc đạo. Do công đức đó nên ông rất là giàu có. Nhưng mà khi ông cúng xong rồi đó thì ông lại tiếc. Ông nói mình lỡ rồi, chứ đáng lẽ mình cho gia nhân trong nhà nó ăn, nó làm việc cho mình, còn cúng một cái người mà khất thực khất sĩ như thế kia rồi để làm gì? Cho nên cúng lỡ rồi, nhưng mà trong lòng tiếc lắm. Cho nên giàu là vẫn giàu vì cái có đem của đi cúng, cho nên kiếp này giàu, nhưng không được hưởng là vì cái sự bỏn sẻn tiếc nuối của mình. Mình nghe chuyện này mình bắt cười, chứ ai cũng đôi khi cũng có. Chết cha đưa lộn rồi, đáng lẽ đưa cái bao 100,000, đưa lộn cái bao 1,000,000 rồi, không biết sao lấy lại. Nói cho vui vậy mà. Cái sự bỏn sẻn đó nó tạo nên cho chúng ta giàu có mà không bao giờ hưởng được đâu. Mà đến tận cùng kia, ăn hẩm cháo hiu, mặc quần rách rưới và cô đơn cho đến lúc chết. Thậm chí còn phạm những tội ác là dành gia tài của bà con anh em, tức là Đức Phật quán trong kiếp sống quá khứ. Và pháp cú 355, Đức Phật dạy giàu sang tài sản dồi dào chỉ làm hại được kẻ nào ngu thôi, dễ gì hại được những người đang cầu giác ngộ hướng nơi niết bàn. Chỉ vì ham muốn giàu sang, kẻ ngu tự hại bản thân đã đành, hại thêm những kẻ chung quanh. Đó, pháp cú Đức Phật dạy. Cho nên giàu sang của cải là hại kẻ ngu, chứ giàu sang của cải và vào tay kẻ trí thì chỉ có phúc đức và tăng thêm phúc đức. Còn con người tham thì nghèo cũng tham, giàu thì vẫn tham. Ủa, tôi cần gì phải bố thí tôi vẫn giàu nè. Mình chưa biết cái nhân đời trước mình có làm cái gì đó, mà mình không tiếp tục gieo nhân thì cái tham đó nó cũng chẳng có đơm hoa kết quả. Cho nên Đức Phật ngợi khen người vô tham và khuyên mọi người hãy nên cúng dường những bậc vô tham. Mình cúng dường người vô tham mình cũng được phước nữa. Nếu huống chi là mình vô tham, mình cũng là bậc Phật tử mà mình vô tham, mình cũng là người rất xứng đáng có phước báo. Mình vì không tham mà mình rất giàu, mà người tham muốn đủ thứ hết thì lại không có giàu có. Nếu gặp người thọ thí có đức hạnh mà mình bố thí thì phước báo càng nhiều hơn. Đây Đức Phật muốn nói cúng dường bố thí những bậc tu hành có giới hạnh thì cái phước báo càng lớn hơn. Giảng về quả phúc của người cúng dường đến bậc hoàn toàn thanh tịnh, Đức Phật dạy tham như cỏ hoang làm hại ruộng nương, đây là hại mảnh đất tâm của người tu hành. Và trị tham thì không có gì hơn việc bố thí. Mình muốn trị lòng tham của mình là mình phải cho ra. Đó là quy luật. Sư nói với các vị mùng 6 Tết, một đoàn Phật tử khiếm thị mù lòa đến thăm và chúc Tết sư. Sư là tổ chức khóa tu họ mới đến. Tết là tự hợp đồng xe và đến. Quỳ xuống đảnh lễ khánh tuế sư. Từng đoàn tự cúng dường và từng đoàn tự xin phóng sanh. Vì sao họ làm được như vậy, trong khi người mù luôn là được thương và được sư cho? Họ cũng biết làm phúc, họ cũng biết gieo nhân để đời họ không phải mãi mãi làm người đi xin. Họ cũng phải biết gieo nhân lành, mở ra những cái bao thư phóng sanh có những bao 2,000,000 mấy, mà tiền của người khiếm thị 5,000, 10,000, đẫm mồ hôi và nhăn nheo. Sư quý những cái số tiền đó lắm. Lập tức ngày 14 tháng Giêng là sư phóng sanh cho người mù liền, hồi hướng cho những cái hội người mù đó. Có khi người ta nói phóng làm gì, phóng đằng kia đằng ở đây đằng nọ bắt rồi thì thôi ăn hết đi cho rồi, thì bệnh rồi đau khổ rồi tật nguyền rồi tham khóc. Cũng là do tham mà ra. Của cải trên thế giới thì hữu hạn, mà lòng tham con người thì vô hạn. Có đựng bao nhiêu vàng bạc của quý cũng không bao giờ đầy được. Nếu con người cứ mãi mãi ham muốn thì cuối cùng chẳng được gì. Có câu chuyện về lòng tham con người là cái bệnh được voi đòi tiên. Là mình có cái bệnh đó đó. Muốn là muốn hơn. Muốn là muốn hơn, không bao giờ biết đủ. Ngày xưa có một vị thần đi dạo xuống cõi trần. Thần tiên mà. Ông thấy một người phàm cũng đang đi dạo trên đường. Nên cái vị tiên đi tới và một lúc sau cùng đi dạo với cái người đàn ông kia. Đi một lúc thì cái người đàn ông dưới phàm mới khát nước, mới hỏi rằng trong bình ông có nước không, tôi đang khát. Thì vị tiên mới đưa bình nước cho ông ta và nói cả bình còn đầy, ông có thể uống bao nhiêu tùy ý. Đã quá tốt rồi. Chứ phải nói uống chút thôi nha, chừa cho tôi, đầy không. Ông nói uống đi, uống bao nhiêu tùy ý. Người đàn ông uống hết luôn, khỏi cần biết chừa lại cho ông kia miếng nào. Đã cho rồi mà, cho thì phải uống. Nhưng mà các vị biết không, sao nó đỡ một chút, bớt mệt nhọc. Nhưng đi một chút, ông ta nói, sao nước của cái ông này ngon thiệt. Chắc chắn là ông này phải có một cái pháp màu gì đó, vì cái nước của ông bây giờ mới nhớ ra là nó không giống nước suối Sana, Khánh Hòa, không? Có cái gì đặc biệt lắm. Đó. Cho nên nói, tôi ước gì trong bình của ông là rượu vang. Thấy chưa? Thấy lòng tham chưa? Thì vị tiên này mỉm cười, đưa bình ông ta nói, có rượu đó, cứ uống đi. Thế ông ta nghi ngờ, uống thử và rất là ngạc nhiên, một thứ rượu quá sức ngon. Uống hết bình luôn. Xong rồi mới nói, ôi, người bạn đồng hành này phải là thần tiên rồi. Đó, bây giờ mình phải đòi cái gì đó, chẳng hạn thuốc tiên, để mình trường sanh bất tử. Cho nên mới nói, ông ơi, tôi ước gì trong bình ông là thuốc tiên, để tôi có thể trường sanh bất tử. Vị thần, vị tiên đó mới cười mở nắp bình. Người đàn ông nghĩ chắc bây giờ sắp sửa đưa thuốc tiên trong mình rồi nha. Sáng mắt ra, mở miệng ra, hả miệng ra để chuẩn bị uống vô, phải không? Chừa nữa cho bà xã không? Nhưng cái bình lúc đó là cái bình không. Vị thần lắc cái bình và biến mất. Tính là sẽ cho ông ta cái này cái kia, những câu chuyện đạo lý. Nhưng mà mắc đòi, đòi hết bình nước qua bình rượu, hết bình rượu qua bình tiên, mà hết bình tiên còn nữa chứ không bao giờ biết đủ. Đó là nói đến lòng tham vô tận của con người. Người tham lam muốn mọi thứ, cuối cùng sẽ mất tất cả. Bởi vì sao? Đây là câu chuyện thần tiên, nhưng mà nói về quy luật cuộc đời, phước ở đâu mà mình có dữ vậy? Mình phải hỏi lại mình điều đó. Phước ở đâu mà mình hưởng? Không đủ phước thì nó sẽ ra đi, có đủ phước thì càng lúc càng bồi đắp vô. Cũng như sư nhớ vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, đến cái chợ đó, đến cái vùng núi đó, ông bị ốm nặng. Thì một cái bà chủ quán trà ra cứu, cho thuốc men đưa về chăm sóc. Mặc dù không biết ông này là thiền sư, không biết ông tu cỡ nào, chỉ biết gặp người hoạn nạn thì bà cứu thôi. Cái quán của bà quán trà nghèo, thưa thớt khách lắm, không có tiền bạc, nhưng mà người phụ nữ vẫn sẵn sàng tận tình cứu chữa cho cái ông thiền sư này. 3 tháng ròng vị thiền sư mới bình phục. Cảm động cái tấm lòng của bà chủ quán, cho nên vị thiền sư trước khi đi để dành cả một tuần dùng sức của mình đào một cái giếng cạnh cái quán cho cái bà quá bán trà, để không phải đi suối nhọc nhằn, để đền ơn bà cứu mạng cho tôi. Không ngờ từ khi mà vị thiền sư đào cái giếng đó, đó thì quý Phật tử có biết rằng là bà bán trà rất là đắt hàng, bởi vì là nước trà có một mùi thơm đặc biệt. Đấy, công đức tu của cái vị thiền sư này, thấy không? Sư cũng có chút tu đó, sư nói các vị mới nghe, cũng phải có công đức. Thì cái vị thiền sư này cũng có công đức, cho nên đào cái giếng nước ra nó thơm, nó ngon, và bà bán trà quanh năm đắt hàng. Từ một cái bà nghèo khổ ở bên một cái quán trà vắng vẻ trở thành một cái người giàu có. Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán thăm lại ân nhân của mình, thấy cơ ngơi khang trang, vị thiền sư rất mừng cho bà quá ấy. Khi hỏi về giếng nước thì bà ấy than phiền: thưa ngài, nước tốt lắm nhưng cạn liên tục, vài ngày mới có, cho nên tôi không đủ bán cho khách. Xin ngài làm ơn đào cho tôi thêm một cái giếng nữa. Đó, các vị ồ lên liền, thấy không nào? Đó là sư nói đầu thời pháp đó. Sư nói chúng ta còn tham là bởi vì còn tham. Ai hết tham mới là người biết đó là của mình. Tôi tiếc quá, tôi mất cái này, tôi mất cái nọ, tôi tiếc quá, đáng lẽ thế này, đáng lẽ thế nọ, là tham mà ra. Bao nhiêu cho đủ cái lòng tham vô đáy của mình đây. Thế vị thiền sư nghe xong lắc đầu nói: bà không tốn kém gì cả, nguồn nước trời cho rồi kiếm ra tiền, mà sao bà vẫn không hài lòng? Thì bà nghe như vậy thì mô Phật đi, không, không lại tiếp tục tham. Bài ca con cá, phải không nào? À, khó khăn lắm, trời nắng là không có nước đâu, phải ngưng, đâu có bán được, tôi phải đi gánh nước xa, đồ tham vang. tôi biết vị thiền sư này là cỡ nào. Cho nên ông ra đi viết lên tường một câu: trời đất bao la, nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn như thế. Rồi lặng lặng quay đi, không bao giờ trở lại cái quán đó. Giếng nước cũng từ đó mà cạn dần luôn. Tại vì phước của bà tham vậy sao hướng. Cho nên đừng có nghĩ tham mà sẽ ra tiền, mà phải bố thí, phải chân thật mới ra tiền đó các vị. Nghe được không? Mình là phần lớn giống cái bà quá đó đó, không bao giờ biết hài lòng. Giờ mình phải hài lòng chứ. Trời ơi, giờ này cũng có biết bao nhiêu người phải là lăn lóc rồi. Mới có trong tháng giêng mà đã đi buôn, đi bán tất bật. Mình được về nghe pháp an lạc thế này, mình hài lòng, cảm ơn cuộc đời, tri ân Tam Bảo. Nhưng mà chưa đâu, chưa hài lòng đâu. Còn thế này, còn thế khác, đứng núi này, trông núi nọ, so sánh, viễn vông, quên luôn tất cả những hiện tại mình đang có. Tham thì thâm. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy, người không tham muốn thì được thành tựu những điều tốt đẹp như sau: ba nghiệp thân khẩu ý được tự tại. Người không tham thì người đó tự tại lắm, ít có buồn. Thân tự tại, khẩu tự tại, ý tự tại. Của cải không mất mát, hưởng phúc đức và những sự tốt đẹp nhất sẽ đến với mình mặc dù mình không mong ước. Nghe như vậy, bắt đầu tập vô tham đi, rồi mình sẽ được những điều mình chẳng nghĩ gì hết mà người ta sẽ đem đến cho mình. Mà không phải nói gì để dạy cho mình muốn cái này cái kia thôi, giờ là mình đừng có tham, mà thật sự trong lòng mình tham dữ lắm. Không phải vậy, mà mình sống tự nhiên, mình hài lòng với cái đang có, cho được bao nhiêu thì cho. Cuộc đời mình không có gì để mong ước, mình sống không có gì để mong ước là hạnh phúc nhất. Còn mong cái này ước cái nọ tức là cũng còn thiếu đủ. Còn mình không có mong ước gì, mình hài lòng với cuộc sống đang có, đó là con người đang tập cái sự vô tham. Các ngươi nên biết rõ rằng dễ gì chế ngự việc làm ác đâu. Tham lam tội lỗi hố sâu, kéo ta xuống chốn khổ đau đời đời. Pháp Cú 248. Đã tham thì sẽ làm đó. Tham xong rồi, bây giờ đến sân. Thật sự cái bài tham nói 3 tháng chưa hết, tạm dừng ở đây. Giờ qua sân. Sân thì thôi đủ rồi đó. Ai cũng sân, phải không? Sư cũng sân, giơ tay lên liền. Đó là cái, nó cầu sinh với mình. Sân cho nên mình mới khổ đau, sân mình mới chuyện này chuyện nọ, sân cho nên mình mới không bao giờ cảm thấy đời sống này là có an lạc. Mà nó biểu hiện bằng nhiều kiểu. Nó giận dữ, nóng nảy, thù hận thể hiện ra ngoài, hoặc nó ngấm ngầm ở bên trong. Nếu không được như ý muốn, bất bình vì bị xúc phạm, thì khi sân lên sẽ làm chuyện sai trái. Sau cơn giận thì oán ghét tìm dịp trả thù. Cái người sân lăn quanh quẩn lại khó đẹp. Cái người mà hay sân, hay hận, hay thù là thường là hay bệnh, hay già, mau chết. Đơn giản là như vậy. Sở dĩ sân sinh ra do lòng yêu thích cái ta, cái ngã. Ai chạm vào cái ta, cái ngã như bị người mắng nhiếc, chê bai thì ta sân hận. Nếu ta không sân, không chửi bới ra thì ta sẽ có cách để trả thù một lúc nào đó. Nên nhớ rằng trên đời này không ai mà không bị chê bai, không ai mà không bị khiển trách, khó mà tránh khỏi miệng thế gian. Cho nên nếu mình cứ canh theo miệng thế gian để mà mình sống thì mình hóa ra ngu nhất trên đời hay sao? Nhưng khi nghe mình phải xét có như vậy không? Có, mình sửa đổi, chuyển hóa. Không, mình cứ an tâm mà sống trong các pháp lành thánh thiện. Có được không ạ? Những người con Phật nghe đây, chuyện không phải chỉ đời này mà thôi. Những người con Phật nghe đây, cái chuyện này không phải chỉ ở đời này mà thôi. Từ đời xưa đã có rồi, làm thinh thời sẽ có người chê bai. Dù cho nói nhiều cũng bị chê hoài, dù cho nói ít cũng người chê thôi. Im cũng chê, nói nhiều cũng chê, nói ít cũng chê. Làm người không bị chê cười thật là chuyện khó ở nơi cõi trần. Đức Phật thấy mình là như vậy đó. Hỏi sao mà mình làm thinh nó cũng cười nói mình nói ít nó cũng chê, mà mình nói nhiều nó cũng chê. Tại mình cũng vậy, mình đâu có tha cho ai đâu. Mà cái mẹ đó im im lầm lì tối ngày, mình cũng nói. Cái bà đó nói chuyện nói nhiều nhất á, tôi ghét cũng nói. Đó, cái bà đó biết thì thưa thớt, không biết giữa cột mà nghe đi, cũng nói. Thì cuối cùng mình cũng phải bị cái quả báo đó. Tất cả là mình cứ xét lại, trong quá khứ, trong tương lai, trong hiện tại, chưa có người nào mà suốt đời chỉ được khen, mà chưa có người nào suốt đời bị chê. Cho nên Đức Phật dạy, vì chê bai mà nổi sân, thời tác hại vô cùng. Vì nóng giận, không ai có bình tĩnh để kiểm soát hành vi và ngôn ngữ. Nhưng có người mà tức quá đâu có nói ra câu gì đâu, hét lên xong rồi là gì? Rồi là thượng tay, thượng chân thôi, tại nói không được nữa, không còn kiểm soát được. Hoặc nói thì lắp bắp cả lâm, nói líu, nói lạc là bởi vì không làm chủ được ngôn ngữ, hành vi của mình. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy, một niệm lòng sân hận nổi lên, thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thì mình sân là cửa nghiệp mở ra thôi, mình tạo nghiệp đầy dẫy, mà chờ mình sân là nghiệp nó đổ ra. Còn nếu mình tu thì từ từ nó chuyển hóa, nó nhẹ lần. Mà mình đã không tu, mình còn đổ cái nghiệp sân ra, thì tùng theo đó, các cái đồ đó trong quá khứ nó linh láng, nó tràn lan ra, khổ lắm. Cho nên hãy từ bỏ nóng giận, phiền não sẽ không đến với chúng ta. Cái câu chuyện về sự sân hận ở trong cuộc sống của chúng ta đã quá nhiều. Ngay như một vị hoàng tử ở trong cái thời quá khứ, khi mới sanh ra là một vị đạo sĩ đã nói: muôn tâu hoàng thượng, vị hoàng tử này thông minh, tánh tốt, nhưng có cái sân. Chính cái sân này sẽ làm cho hoàng tử chết khát. Mà vua nghe như vậy là thất kinh, tại vì mấy ông đạo sĩ này tu có thần thông mà. Cho nên vua sợ lắm, đâu đâu cũng đào giếng nước, đâu đâu cũng để lưu hết á. Tại vì con mình nó đi đâu cũng phải có nước, không bao giờ chỗ nào mà được thiếu nước. Tại vì đã tuyên bố nó sẽ chết khát, cho nên không bao giờ để cho con mình chết khát. Và cưng như là, cưng như trứng như hoa, còn cưng hơn như thế. Cho nên mà cái gì mà cưng quá tất nhiên là phải hư. Cưng mà không có dạy dỗ mà. Trong đời hoàng tử đó chỉ có cúi chào hoàng thượng và hoàng hậu, còn tất cả là dưới con mắt. Cho nên ngày kia ông đi săn bắn trong rừng, một cái vị độc giác Phật được chúng sanh đến bái lạy, thì hoàng tử sân hận. Tại sao trên đời này người ta lại súng đến lạy một người hành khất như thế kia, lạy một người chỉ có một tấm y đơn sơ trên người như vậy. Miệng là nói, chân đá bay cái bát, tức là ngài độc giác Phật đang đi khất thực, bưng cái bát như vậy, ông đá nó văng cái bát luôn. Xong rồi cười ha hả lên, là bởi vì thấy người ta bái lạy cái vị đạo sĩ này thì ông điên lên, ông sân lên. Thì vị độc giác Phật đó im lặng, thương xót cho cái sự sân hận để mất hết cái công đức của cái vị hoàng tử này. Cho nên không đi kết thực nữa mà dùng thần thông bay về núi. Đêm cười ha hả, nói giờ còn ai để mà lại ngoài trừ ta ra nữa. Rồi càng tiến sâu vào trong rừng để săn bắn. Nhưng mà càng lúc thì quên rằng nước ở trong đoàn đã hết. Cho nên mệt mỏi và nói cho ta uống nước. Có chút giọt nước nào đưa cho hoàng tử hết. Bây giờ mà trở ra để đi về đường còn rất xa. Ta cần có nước, ta mệt. Nước đâu thì quân sĩ chạy tứ tán không tìm ra được một dòng suối hay là một giọt nước. Và cuối cùng là chết một cách thê thảm. Thì theo như là cái câu chuyện đó, sau khi chết thì thần thức còn sa đọa vào địa ngục. Tại vì là làm tổn hại một vị độc giác Phật. Cái sân nó có làm cho con người sáng suốt đâu. Có biết tại sao mà người ta phải lại vị Phật? Có biết vì sao mà cái chuyện gì đang xảy ra không đủ bình tĩnh để phân tích? Đức Phật ví sân hận như cục than ngầm. Có trường hợp Đức Phật so sánh sân hận như đám mây che đi mặt trời trí tuệ. Nó có thể che lấp bầu trời ánh sáng, làm cho hạnh nhận thức con người mê man, không có biết đâu mà lần. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Ai mà có sân tâm nhiều thì đời sẽ có rất nhiều chướng ngại. Có anh chàng đi đánh bắt cá ở vùng duyên hải, có hôm được rất nhiều thì anh ta rất vui, hôm nào không được thì anh ta điên lên. Anh ta lấy gì? Lấy cái cây chèo đó với cái chân đá một cái thuyền rầm rầm. Là tại sao? Tao bảo cho mày biết, lần này là lần cuối nha. Lần sau mà mày không đưa cái thuyền đi vô cái chỗ có cá đó, mà tao đi về không, tao đập mày. Sơn đập cái thuyền thôi chứ đập ai. Rồi xong về vẽ hai cái mắt lên chiếc thuyền để cho nó thấy đường, nó bơi vào chỗ có cá mà. Mà vẽ mắt lên rồi cũng mù, cũng chả có cá, cũng đi về không. Ông mới lấy cái cây chèo đó, ông đánh cái chiếc thuyền còn nhiều hơn như vậy nữa. Đánh một chập rồi gãy luôn, phải không nào, gãy cái cây chèo luôn. Rồi ông mệt lã ra, thở không nổi. Rồi là chiếc thuyền để cho tự nó dạt vô bờ. Xong khi về đến nhà rồi, anh ta suy nghĩ, sao mình lại đập chiếc thuyền, gãy chèo, bể thuyền như vậy? Hôm nay may mắn không có sóng to, nếu sóng to gió lớn ta đã chết rồi. Tại ông này còn có cái khôn mà tỉnh lại. Tại cái sân mà mình đánh cái thuyền mà mình còn không biết đâu mà. Mà đó là tài sản của mình, đập cho tiêu tan, mình cũng còn chưa hay. Mình nói chi anh chàng này, trong nhà các vị đập đồ đó, cũng vậy đó, giống vậy nè. Đập rồi mai đi chợ mua cái khác, phải không nào? Tại vì sân lên phải đập cho nó đã cơn sân. Vì vậy, tất cả những kết quả về sự sân hận, Đức Phật đã dạy như sau. Khi cơn giận dữ bùng ra, ai mà ngăn được mới là người hay. Giỏi như hãm lại được ngay, chiếc xe đang chạy chở đầy phóng nhanh, tức là chiếc xe lao phóng nhanh mà hãm được thì quá giỏi. Nếu không thì bản thân mình cầm cương hờ hững tài tình chi đâu. Cho nên tu nghe pháp không à, vô sanh, vô tham, vô si, vô thường, vô ngã, mà tham không thắng được, sân không có làm chủ được, thì chúng ta cũng chả có tài tình chi hết. Vì vậy, giảng về quả phúc của một con người, phải luôn luôn xem người đó lòng từ bi nhân ái, sự độ lượng và sự điềm tĩnh bao dung của người đó như thế nào. Chứ nói người đó tốt lắm, mà có cái sân thôi là thấy cũng tiêu rồi. Người đó được lắm, có hơi tham, cũng tiêu. Mà người đó không có tham, không có sân, mà có si à. Trời ơi, là chết rồi, si chuyện gì không dám làm. Cho nên, chúng ta phải tu tập ngay những cái con rắn độc ở trong tâm này. Bỏ cả tham lẫn sân để thuần hóa chính mình. Đức Phật ví như một chiếc thuyền, như thể xác, như tấm thân con người, do năm ẩn tạm hợp, thân này tan rã vì vô thường, thì xét thấy nó trống không. Nước trong thuyền là những tư tưởng xấu cần phải diệt trừ, ta tát cho khô thì chiếc thuyền nhẹ nhàng mau đi đến bờ. Nhưng trên thuyền rất nặng, chứa đầy tham sân si, nó chìm đắm trong biển khổ sông mê, biết bao giờ mới về bến giác. Còn tham sân si thì si là nặng số 1 rồi đó. Nếu mà người nặng si mê thì mang cái lốt người chứ mà cõi thú. Si mê là vô minh ngu tối, không có biết được phải trái, xấu tốt, lợi hại, làm tất cả mọi điều tội lỗi, đau khổ cho mình, cho người. Người đời hay nói ngu hay nói dại, nhưng cái chữ si này là vô minh che lấp tâm trí của mình. Mình xét ra mình thấy tham mình cũng có, sân cũng nhiều, si cũng nhiều. Lúc tỉnh, lúc thì đâu có tỉnh, làm trật là si. Làm sai trái mà không phân định, nói lời không có chuẩn mực là si. Mình nói linh tinh nhiều lắm, đó là lúc mình không có chánh niệm, là mình si mê trong lời nói. Cho nên, nếu con người không dứt bỏ được cái si này, đó là một con người vô minh. Mà đã si thì chắc chắn rất tham, đã si thì chắc chắn rất sân. Ba con rắn độc vẫn lộng hành đầy đủ. Cho nên ngày xưa khi Ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật rằng họ về quy với Phật, nhưng mà thầy của họ thì không có chịu về nghe giáo pháp của Đức Phật, vì ông thích có tín đồ riêng. Về với Đức Phật thì bao nhiêu tín đồ phải về quy y Phật hết. Ông không chịu, cho nên ông đi riêng con đường của ông. Đức Phật nghe như vậy mới nói, sự khác biệt giữa những con người đó là sự sáng suốt hay si mê. Chính si mê thì con người ta sẽ suy luận sai lầm. Những gì không thật hão huyền lại cho là thật, là tin vô bờ. Những gì chân thật lại ngờ, lại cho không thật chỉ là giả thôi. Nghĩ suy lầm lạc mất rồi, thấy sao chân thật rạng nơi pháp mộc. Cho nên cái người si mê cũng giống như cái vườn tâm mình đầy các cỏ hoang, cỏ dại, đau khổ lắm các vị. mà muốn cho mình không có si mê là phải nghe pháp. Nghe pháp mà muốn hết si mê phải thực hành, phải tu tập. Đầu năm giờ chưa dám bố thí nửa đồng, bây giờ phải bố. Bố ra, bố thí là ban bố ra. Chỗ nào mình muốn thì mình đi cho, không bắt là phải cho chỗ nào, nhưng phải có cho. Cho đúng chỗ đúng nơi, tập bố ra. Bố thí xong lòng sẽ nghe rất vui, tại vì mình đi cho là người ta vui, ta cảm ơn, ta vui mừng, thì thấy rất là hạnh phúc. Phải bố thí, rồi phải nghe pháp, phải tu tập, phải siêng năng tinh tấn để hóa giải cái tam độc tham sân si, để đưa chúng ta vào trong các cái đường ngũ trược, những cái đường tối tăm trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái chánh là chúng ta phải chuyển hóa, quán sát tự tâm để mà tu cái vô tham, vô sân, vô si. Mà vô hết như vậy thì đắc đạo còn gì. Cho nên từ từ, chuyển từ từ. Nếu mà mình còn tham, mình cũng có buồn chán gì, mình sẽ tập lần lần. Ban đầu tham nhiều, từ từ tham ít, rồi hết tham. Sân cũng vậy, si cũng vậy, ai cũng phải có huân tập. Còn có người tay cầm chuông, cây cầm mỏ, cổ đeo chuỗi mà sân si quá trời, là vì đâu có quán sát, đâu có quán sát chánh niệm. Chuông mỏ đập gõ đồ, nhìn cái cách tụng là biết sân quá trời luôn. Đừng quên pháp cú 20 Đức Phật dạy: dù cho chỉ tụng ít kinh, nhưng theo giáo pháp thực hành sớm khuya, hết tham, hết cả sân si, lòng luôn tỉnh giác, tâm thì hiền lương, trước sau giải thoát mọi đường, tu hành lợi ích, ngát hương muôn đời. Cho nên ai siêng đi tu tập phải chuyển hóa tâm tánh. Ai mà quá bận, cũng bận lắm, lâu lâu mới lên chùa, thì ở nhà lại càng phải tu tập, chuyển hóa thói hư tật xấu của mình. Có như vậy, giá trị lời dạy của Đức Phật nó mới thực sự là hương vị an lành trong chánh pháp, thật sự chúng ta được nếm trọn mỗi ngày. Chứ không đợi sau khi chết có Phật rước chúng ta mới biết Phật là gì. Không phải là đợi sau khi chết xuống địa ngục rồi mới biết khổ đau là gì. Không phải như vậy. Ngay bây giờ mà mang đủ ba con rắn độc là chúng ta sống trong địa ngục trầm luân. Ngay bây giờ mà chúng ta không nuôi nó lớn lên, chúng ta cho nó đói, nó ốm, nó chết đi, tham sân si không còn, thì chúng ta sống trong cảnh an lạc ngay tại bây giờ. Nhưng tất nhiên mỗi ngày làm một chút, giống như làm lành làm thiện, giỏ từng nhọt nước vào bình, lâu ngày nước ở trong bình sẽ đầy. Chúng ta tu nhân tích đức, lập công bồi đức, cứ từng ngày giống như giọt nước giỏ vào trong bình, nó vẫn có kết quả rất là thù thắng. Suy nghĩ rằng nhân dịp đầu năm mới về với tịnh xá Ngọc Pháp, được chia sẻ với các vị một bài về sự hóa giải tánh tham, tánh sân, tánh si. Khi nào khởi những con rắn độc đó lên, mình sẽ nói mình là Phật tử, mà nhà Phật thường hay nói đến chữ không, thì mình cũng không đi, đừng có nhiều quá, mà rồi khổ, mà rồi đau, mà rồi buồn, mà tối, mà tham suốt đời. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là hoan hỷ vô cùng. Những lời pháp rất là đầm ấm và thấu đến trái tim của mọi người ở đây. Không biết nói gì hơn, nhà sư xin thay mặt cho đạo tràng cảm niệm ân đức của ni sư, tiến sĩ, giảng sư đã đem những cái lời pháp nhụ quý báu về thành phố Nha Trang và tịnh xá Ngọc Pháp này. Tất cả đạo tràng vô cùng cảm niệm ân đức của ni sư, giảng sư.